là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 22 tháng 1 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ông Trump thăm và nói ủng hộ CIA. Lãnh đạo Mỹ và Israel sắp điện đàm. Đức Giáo Hoàng sẽ không xét đoán ông Trump căn cứ vào hành động của ông. Phụ nữ tuần hành đông đảo ở Washington và nhiều nơi khác.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Elizabeth Lee tường trình về quan điểm của những người di dân ở Mỹ về vị tổng thống mới. Steve Herman tường trình về số phận bấp bênh của chương trình viện trợ nước ngoài sau khi Tổng thống Obama mãn nhiệm. Lisa Bryan tường trình về báo cáo mới của Tổ chức Ân xá Quốc tế về sự tuột dốc của việc đàn áp khủng bố và nhân quyền ở châu Âu. Henry Ridgwell tường trình về hiệp ước phòng thủ mới ký kết giữa Mỹ và các nước vùng Baltic. George DeFrancesi tường trình về sự bao trùm của khủng hoảng an ninh kinh tế và chính trị lên EU lần đầu năm mới. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, trước khi tuyên thệ nhậm chức, ông Donald Trump đã mạnh mẽ chỉ trích cộng đồng tình báo, nhưng hôm thứ Bảy, 22 tháng 1, một ngày sau lễ nhậm chức, Tổng thống Trump nói với các nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA rằng ông ủng hộ họ. Tân Tổng thống phát biểu trước khoảng 400 người tại CIA rằng Hoa Kỳ phải tăng cường cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Ông nói, chúng ta đã tiến hành những cuộc chiến này lâu hơn bất cứ cuộc chiến nào mà chúng ta từng có. Chúng ta đã không sử dụng khả năng thực sự mà chúng ta có, chúng ta đã bị trói tay. Chúng ta phải loại trừ IS. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Ông Trump tuyên bố rằng giới truyền thông đã tạo ra cảm giác sai lầm rằng ông đối đầu với các cơ quan tình báo. Cựu chuyên gia phân tích của CIA Aki Peretz cho rằng một chuyến thăm là chưa đủ, còn nhiều việc phải làm để hàn gắn. Ông Trump đã chọn dân biểu Mike Pompeo làm giám đốc CIA và gọi vị này là một ngôi sao. Dự kiến Thượng viện sẽ phê chuẩn ông Pompeo vào thứ Hai, 23 tháng 1. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sẽ trao đổi với tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào cuối ngày Chủ nhật 22 tháng 1. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ lễ nhậm chức của ông Trump. Ông Netanyahu cho biết trong một cuộc họp nội các rằng ông đã lên kế hoạch thảo luận về tình hình xung đột Israel-Palestine-Syria và mối đe dọa của Iran. Tân Tổng thống Mỹ đã cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho Israel trong chiến dịch tranh cử và nói rằng ông sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, bất chấp tình trạng tranh chấp của thành phố này. Trong ngày Chủ nhật, Israel đã duyệt giấy phép xây dựng cho hơn 560 ngôi nhà tại ba khu định cư ở đông Jerusalem. Phó Thị trưởng Tugman, Chủ tịch Ủy ban Quy hoạch và Xây dựng địa phương, nói với đài phát thanh Israel rằng việc phê duyệt giấy phép đã bị đình trệ cho đến khi chính quyền của Tổng thống Barack Obama kết thúc nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ. Đức Giáo Hoàng Francisco nói ngài sẽ chờ xem Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump làm những gì trước khi nhận xét về ông. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Tây Ban Nha NPS được đăng tối thứ Bảy, Giáo Hoàng Francisco nói ông không muốn suy nghĩ hấp tấp cũng như không xét đoán người khác quá sớm. Chúng ta sẽ xem ông ấy hành động như thế nào, ông làm gì trước khi đưa ra ý kiến về vị Tổng thống Hoa Kỳ. Đức Giáo Hoàng Công giáo La Mã đã phát biểu hôm thứ Sáu trong một cuộc phỏng vấn về nhiều vấn đề với tờ báo tại Vatican vào lúc ông Trump tuyên thệ nhậm chức trở thành Tổng thống 45 của Hoa Kỳ. Vào ngày đầu tiên ông Trump nắm quyền, hàng trăm ngàn người biểu tình đã xuống đường ở Washington tham gia cuộc tuần hành của phụ nữ, biểu thị sự phản đối chung đối với chính quyền mới và chính sách của họ. Cũng hôm thứ Bảy, các cuộc tuần hành tương tự được tổ chức tại hơn 600 địa điểm khác ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, thể hiện sự đoàn kết với những người biểu tình ở Washington. Cũng như cuộc biểu tình tại thủ đô Hoa Kỳ, nhiều cuộc biểu tình trên toàn cầu diễn ra là do mối quan ngại về nữ quyền, dân quyền và các vấn đề môi trường vào lúc ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ. Các nhà hoạt động chính trị, những người nổi tiếng và các nghệ sĩ kêu gọi mọi người phản đối thẳng thắn với chính sách của ông Trump về nhập cư, môi trường và nữ quyền. Martha Edman Conte, người của Đảng Cộng Hòa, tham gia diễu hành và bà nói ông Trump không đại diện cho các giá trị của bà hoặc của Đảng Cộng Hòa. Bà gia nhập đảng cách đây 35 năm, bà nói Đảng Cộng Hòa chỉ khác nhau về cách đạt được các mục tiêu. Ông Trump không đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Ông ta đại diện cho lợi ích của chính mình và của một thiểu số những người có cách nhìn lạc hậu, những người đang sợ mất quyền lợi của họ. Hàng chục ngàn người biểu tình tập hợp ở Oakland, California. Jen Tellier từ Alameda, California cho biết, tôi có mặt ở đây vì tôi rất quan tâm đến ông Trump và tất cả những thay đổi mà ông ta và nhóm thân hữu của ông ta nói rằng họ sẽ tiến hành ngay. Điều này đang đe dọa đến chăm sóc y tế, an sinh xã hội, môi trường, giáo dục, v.v. Tôi đang lo lắng. Ở những nơi khác trên thế giới, biểu tình chống ông Trump đã diễn ra ở Cape Town, Nam Phi. Tại Nhật Bản, hàng trăm người nước ngoài, chủ yếu là người Mỹ, đã diễu hành qua một số khu phố Tokyo. Ở Úc, hàng ngàn người đã biểu tình và tuần hành qua lãnh sự quán Mỹ tại Sydney. Họ cáo buộc ông Trump đã bình thường hóa việc phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc. Ước tính khoảng 80.000 người đã tập trung tại Đại sứ quán Mỹ ở London và tuần hành đến quảng trường Trafalgar. Tại Berlin, nhiều phụ nữ đã giơ các tấm áp phích trước cổng Brandenburg. Ngoài ra còn có 6 cuộc biểu tình khác trên toàn nước Đức. Các cuộc biểu tình cũng đã được tổ chức tại một số thành phố khác ở châu Âu, trong đó có Paris, Budapest, Amsterdam và La Haye. Các thủ lĩnh dân tộc chủ nghĩa châu Âu đã gặp nhau ở Đức hôm thứ Bảy 21 tháng 1 để biểu dương sức mạnh vào thời điểm khởi đầu của một năm có những cuộc bầu cử lớn. Họ vui mừng về việc ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ và tuyên bố chính họ sẽ là sự thay thế có tính thực tiễn cho các chính phủ ở châu Âu. Cuộc gặp này còn được gọi là Đại hội Koblenz. Tham dự là ứng cử viên Tổng thống Pháp tiềm năng Marine Le Pen của Đảng Mặt trận Dân tộc, Geert Wilders thuộc Đảng Tự do PVV của Hà Lan, Matteo Salvini thuộc Liên đoàn miền Bắc Italia, Frank Petri thuộc sự thay thế, thuộc Đảng Sự thay thế cho nước Đức AFG và hoạt động được 4 năm. Harald Wilimski, Tổng thư ký Đảng Tự do cánh hữu của Áo. Đảng này năm ngoái chỉ chịu thua suýt soát trong cuộc đua giành chức Tổng thống của đất nước và các thủ lĩnh khác có cùng tư tưởng ở châu Âu. Vị thủ lĩnh chống Hồi giáo của Hà Lan Geert Wilders nói với các phóng viên rằng tôi tin rằng chúng ta đang chứng kiến những thời khắc lịch sử. Thế giới đang thay đổi, Mỹ đang thay đổi, châu Âu đang thay đổi và người dân lại bắt đầu được tiếp sức mạnh. Wilimski nói với cử tọa khoảng 1.000 người. Ông phát biểu, ông Trump là người chiến thắng, chúng ta là người chiến thắng. Frank Petri, Marine Le Pen, Geert Wilders, tất cả chúng ta ở đây là người chiến thắng. Cũng đề cập đến chiến thắng của ông Trump, bà Le Pen nói, năm 2016 là năm mà thế giới Anglo-Saxon thức tỉnh và năm 2017 tôi chắc chắn sẽ là năm của sự thức tỉnh của người dân lục địa châu Âu. Các diễn giả cũng đã lên án Hồi giáo gắn với chính trị và đồng tiền chung châu Âu, đồng euro mà Salvini gọi là một thất bại, một thử nghiệm tội ác. Được khích lệ bởi việc người Anh bỏ phiếu hồi năm ngoái để rời khỏi Liên hiệp châu Âu, các nhà lãnh đạo dân túy cánh hữu, hay còn gọi là các chính trị gia mới hàng đầu của châu Âu, đã gặp nhau dưới khẩu hiệu tự do cho châu Âu. Mục tiêu của họ là tăng cường mối quan hệ giữa các đảng của họ có tư tưởng giống nhau như họ đã từng làm trước đây. Tại bang Andhra Pradesh ở đông nam Ấn Độ, ít nhất 35 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ tai nạn tàu hỏa tối thứ Bảy. Các quan chức đường sắt cho biết 8 toa xe của đoàn tàu đã chật bánh và văng khỏi đường ray lúc 11 giờ đêm khi đoàn tàu đi qua một huyện vùng xa xôi. Đã có các hoạt động xuyên đêm để giải thoát các hành khách bị mắc kẹt trong các toa xe bẹp rúm. Nhiều người đã được chuyển đến các bệnh viện gần đó. Các quan chức đường sắt cho biết cuộc điều tra đang diễn ra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Họ không loại trừ khả năng phá hoại. Vụ tai nạn mới nhất một lần nữa hướng sự chú ý tới hồ sơ an toàn kém cỏi của hệ thống đường sắt khổng lồ của Ấn Độ, vận chuyển hơn 23 triệu người mỗi ngày. Một báo cáo được chính phủ đưa ra ước tính rằng có khoảng 15.000 người chết mỗi năm trên các mạng lưới đường sắt. Các chuyên gia từ lâu đã kêu gọi Ấn Độ hiện đại hóa các tuyến đường ray và các cây cầu, phần nhiều trong số đó đã tồn tại từ thế kỷ 19 khi hệ thống đường sắt được xây dựng. Một trận động đất mạnh đã xảy ra chiều Chủ nhật ở ngoài khơi Papua New Guinea nhưng không gây ra thiệt hại hay thương tích gì vì nó có chấn tiêu nằm sâu dưới lòng đất. Thông tin cập nhật của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết cường độ của trận động đất ở khu vực Bougainville là khoảng 7,9 độ Richter, ước tính trước đó là 8 độ. Cơ quan này cho biết độ sâu của trận động đất là 136 km và đã không còn bất kỳ nguy cơ nào về sóng thần. Động đất thường xảy ra ở Papua New Guinea là nơi mà nằm trên vành đai lửa, một điểm nóng về hoạt động địa chấn của Thái Bình Dương do ma sát giữa các mảng kiến tạo. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành các cuộc không kích vào thị trấn Anbab của Syria. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mục tiêu của các cuộc không kích là những chiếc xe có vũ trang và ít nhất là một trong những chiếc xe đó đã bị phá hủy. Các cuộc không kích được tiến hành hôm thứ Bảy để hỗ trợ phiến quân Syria cố gắng khống chế khu vực gần biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria và ngăn chặn những người Kurd ở Syria mở rộng lãnh thổ của họ trong vùng.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, tỷ phú bất động sản Donald Trump hôm 20 tháng 1 chính thức trở thành vị tổng thống mới của nước Mỹ với lễ nhậm chức tại thủ đô Washington trước sự chứng kiến của hàng trăm nghìn người. Đã có nhiều tranh luận về chính sách đối ngoại của vị tổng thống mới của nước Mỹ về việc liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ có vị trí thế nào trong những ưu tiên của chính quyền mới trong 4 năm tới. Ông Trump, người đánh bại đối thủ của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton để giành chiến thắng bất ngờ, đã làm cho các đồng minh và đối tác của Mỹ lo lắng khi ông đưa ra những tín hiệu cho thấy sẽ giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực châu Á, trong khi Trung Quốc lại đang tăng cao ảnh hưởng trong khu vực này. Tuy nhiên, những gì mà ông Trump và nhóm chuyển giao quyền lực của ông đã làm trong hai tháng qua lại cho thấy một tín hiệu khác. Kể từ khi được bầu chọn làm vị tổng thống kế nhiệm ông Barack Obama, vị lãnh đạo đầu tiên mà ông Trump tiếp kiến là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Sau đó, Tổng thống đắc cử Trump lúc đó đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đài Loan Thái Anh Văn và nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Trong thời gian bầu cử và trước khi nhậm chức, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc, nổi bật là lời phát biểu cảnh báo Washington sẽ không tiếp tục chính sách một Trung Quốc. Nhân vật được ông Trump bổ nhiệm vào chức Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng đã mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc về các công trình xây dựng đảo nhân tạo trái phép trên vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Ông Tillerson, người từng là giám đốc điều hành của ExxonMobil, tập đoàn dầu khí của Mỹ, vừa ký kết một hợp đồng 10 tỷ đô la khai thác khí đốt trên Biển Đông với Petro Việt Nam, thậm chí còn đề nghị ngăn cấm Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo mà nước này đã xây dựng. Theo nhận định của tờ Washington Post, có những dấu hiệu cho thấy châu Á là một trong những ưu tiên chính của những quan chức hàng đầu trong nội các của ông Trump. Tờ báo có uy tín này cho rằng có những lý do để tin rằng chính quyền của ông Trump sẽ phải dồn sự chú ý vào châu Á ngay trong những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của ông. Một trong những lý do được giới quan sát và chuyên gia nhận định về sự cần thiết phải quan tâm đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương là vì Mỹ muốn kiềm chế ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc và châu Á chính là nơi có thể giúp Mỹ kiềm chế tham vọng làm bá chủ thế giới của lãnh đạo Trung Quốc. Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales nhận định về điều này.
Ông Trump sẽ không chấp nhận chính sách một Trung Quốc. Mỹ đang tìm cách xây dựng quan hệ quân sự với Đài Loan bằng cách củng cố các lực lượng của Mỹ ở Đài Loan, và đó là cách để cân bằng với Trung Quốc. Có lẽ những tiếng nói khác trong chính quyền của ông Trump như người được ông đề cử vào vị trí ngoại trưởng, ông Rex Tillerson, có thể sẽ tìm cách thuyết phục ông Trump rằng duy trì vai trò dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực kinh tế tại châu Á là điều quan trọng. Do đó mà hy vọng có thể sẽ có những chỉnh sửa đối với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Ngay sau khi đắc cử, ông Trump đã tuyên bố sẽ rút Mỹ ra khỏi TPP, hiệp định gói gọn 40% lượng GDP toàn cầu với 12 đối tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiệp định này là một trọng tâm trong chính sách xoay trục sang châu Á của Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, cho dù ông Obama đã dồn mọi nỗ lực để thực hiện TPP trước khi kết thúc nhiệm kỳ, nhưng chính quyền của ông rốt cuộc đã phải từ bỏ nỗ lực đó sau khi Quốc hội, do Đảng Cộng Hòa ngự trị, từ chối thông qua hiệp định này. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump không ngớt lên tiếng phản đối các hiệp định thương mại tự do, kể cả TPP, và nhắc lại lập trường này trong bài diễn văn nhậm chức hôm 20 tháng 1 vì cho rằng chúng cướp đi việc làm của người dân Mỹ. Tổng thống Obama bị chỉ trích vì đã đề ra chiến lược xoay trục sang châu Á với những kỳ vọng cao nhưng lại không thực hiện chính sách này một cách trọn vẹn. Hiệp định TPP không được thông qua là một thất bại của chính sách đó.
It fell victim to domestic politics. Nothing Obama could do.
Hiệp định TPP trở thành một nạn nhân của chính trị quốc nội. Ông Obama không thể làm gì hơn được, và đó là thất bại về việc tái cân bằng về châu Á-Thái Bình Dương qua kinh tế.
Tuy nhiên, giáo sư Thayer thận trọng nói rằng chúng ta còn cần phải chờ xem bởi đây là một vấn đề lâu dài và Úc và Nhật vẫn khẳng định là TPP chưa chết. Các chuyên gia nhận định việc ông Trump có dấu hiệu thân thiện hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng là cách để chính quyền mới của Mỹ tìm cách kiềm hãm thế lực và sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Trump gave an interview at some point and said his parents, father told him never let.
Ông Trump từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng cha ông đã nói với ông rằng không bao giờ được để cho Nga và Trung Quốc kết thân với nhau, chống lại Mỹ. Tôi nghĩ rằng chiến lược tổng quát mà chúng ta có thể thấy là ông Trump muốn kết thân với Nga. Quan hệ Nga-Trung là một cuộc hôn nhân vì lý trí. Mối quan hệ đó không phải là một điều tốt cho Mỹ, bởi vì vị thế của Trung Quốc sẽ mạnh hơn. Một phần trong chiến lược của ông Trump là tăng cường quan hệ với Nga để tạo thuận lợi hơn ở Trung Đông. Nhưng mà khác cũng khuyến khích Nga bớt mặn mà trong việc cố gắng liên minh với Trung Quốc, chống lại những lợi ích của Hoa Kỳ.
Thủ tướng Nhật hôm 20 tháng 1 cho biết ông sẽ gặp vị tổng thống mới của Mỹ trong thời hạn sớm nhất có thể để khẳng định liên minh Mỹ-Nhật là một nguyên tắc không thay đổi trong chính sách ngoại giao và an ninh của Nhật Bản. Còn trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam vào giữa tháng 12 vừa qua, ông Trump đã nói với ông Phúc rằng ông muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đang nồng ấm lên nhanh chóng giữa hai nước Mỹ và Việt Nam. Và tờ Washington Post gần đây cũng nhận định rằng ông Trump có thể sẽ hoàn tất chính sách xoay trục về châu Á mà ông Obama đã khởi sự trong nhiệm kỳ 8 năm qua của ông.
Họ tìm thấy sức mạnh cùng nhau trong một thế giới đã bất ngờ đảo lộn. Bà Blanca Flores, ủng hộ viên của ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton, chia sẻ.
I'm afraid for my family. I'm afraid for our friends, our coworkers.
Bà nói, tôi lo lắng cho gia đình tôi, cho bạn bè và đồng nghiệp của chúng tôi. Xuất thân từ El Salvador, Blanca Flores tham gia cùng với những đồng hương gốc Latin ở Los Angeles để nói với thế giới rằng họ sẽ tiếp tục tranh đấu cho tất cả những di dân, kể cả những người không có giấy tờ, cho dù ông Donald Trump sẽ thành tổng thống. Ông Pedro Trujillo, một di dân hoang mang về tương lai phía trước, bày tỏ.
Ông ấy đã thề sẽ loại bỏ những di dân như tôi và gia đình tôi ra khỏi đất nước này. Vì vậy, tôi có mặt ở đây để nói rằng chúng tôi sẽ tranh đấu hết sức có thể. Chúng tôi sẽ lưu lại đất nước này, không đi đâu cả. Đây là nhà của chúng tôi.
Ông Pedro không có giấy tờ hợp pháp để lưu lại Mỹ cho tới khi một sắc lệnh của Tổng thống Barack Obama cho phép ông làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ, vì ông đến Mỹ từ khi còn là một đứa bé. Ông nói ông Trump lên làm Tổng thống, tình trạng di trú và đời sống của ông không rõ sẽ đi về đâu, và đây là một thực tế đối với tất cả những người nhập cư không có giấy tờ, thuộc mọi sắc tộc. Ông Jonathan Peik, thuộc Trung tâm Nguồn lực của Cộng đồng Hàn Quốc tại Mỹ, nói với VOA.
Người Mỹ gốc Hàn Quốc thuộc cộng đồng sắc dân châu Á và Thái Bình Dương. Trong đại đa số di dân, họ là những người bị ảnh hưởng nhất xét về mặt không có giấy tờ hợp pháp.
Trong khi nhiều người gốc Á và gốc Latin lo lắng về chính sách của ông Trump đứng cùng nhau trong cuộc biểu tình, thì những người ủng hộ ông Trump có một cái nhìn rất khác về vị tổng thống sắp tới. David Wong là sáng lập viên hội những người gốc Hoa ủng hộ ông Trump. Ông đã gặp ông Trump và đặt niềm tin vì nhiều lý do. Ông Quang nói.
Education, immigration, homeland security, economy, foreign policy.
Vấn đề giáo dục, nhập cư, an ninh quốc gia, kinh tế, chính sách đối ngoại. Quan trọng nhất đó là ông Donald Trump. Chúng tôi yêu đức tính của ông và cách ông ấy tấn công những sải trái chính trị. Ông ấy nói lên những điều chúng ta ngại nói. Chúng tôi yêu ông ấy vì lẽ đó và người dân đã cất lên tiếng nói của mình.
Ông Wang cho biết Hội người Mỹ gốc Hoa ủng hộ ông Trump khởi sự với 3 thành viên, giờ đây đã phát triển thành 8.000 người trên toàn quốc. Đa số các thành viên của họ có nguồn gốc từ Trung Hoa Đại Lục. Ông Wang nói hội này là một phong trào sẽ tiếp tục.
Mark my words, you're gonna see every city have a Chinese American from mainland running.
Hãy nhớ lời tôi. Trong mùa bầu cử tới, chúng ta sẽ thấy ở mỗi thành phố Mỹ đều có một người Mỹ gốc Hoa ra ứng cử một vị trí nào đó. Tôi đoán chắc như thế.
Trong khi ông Wang trông đợi vào một tương lai đầy hứa hẹn cho người Mỹ gốc Hoa, nhiều người gốc Latin và những người Mỹ gốc Á theo đảng Dân Chủ đang chờ xem 4 năm nhiệm kỳ tổng thống kế tiếp sẽ khác biệt với 8 năm dưới thời tổng thống Obama như thế nào.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Các chương trình viện trợ được chính phủ Obama ưa chuộng để trợ giúp các nước khác, chẳng hạn như là chương trình viện trợ để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và chương trình ngừa thai, có thể bị đe dọa sau lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ trong tuần này. Điều chắc chắn hơn có lẽ là tất cả các chương trình viện trợ nước ngoài sẽ bị xăm soi kỹ hơn bởi tân Tổng thống và một ngoại trưởng vốn nổi tiếng trên doanh trường là chỉ chú trọng vào lợi tức kinh doanh. Từ Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Trong cuộc điều trần để được chuẩn thuận, các thượng nghị sĩ chất vấn ông Rex Tillerson, người được đề cử vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, về cách làm thế nào để tránh viện trợ nước ngoài của Mỹ, nước cấp viện lớn nhất thế giới, không bị bòn rút hoặc bị các chế độ tham nhũng lấy cắp. Ông Tillerson đặt lại câu hỏi.
If we're going to deliver aid into a country where we know this is a risk,
nếu chúng ta cấp viện trợ cho một nước nơi mà chúng ta biết là có nhiều rủi ro, thì chúng ta có thể làm gì khi trao lại khoản viện trợ đó?
Đối với Tổng thống đắc cử Donald Trump và chính quyền của ông, thì ưu tiên có lẽ là cấp viện trợ cho các nước để củng cố quyền sở hữu bất động sản, thúc đẩy pháp quyền và chống tham nhũng. Ông James Roberts, chuyên gia của tổ chức Heritage Foundation, nhận định.
Quá nhiều viện trợ nước ngoài do các nước phương Tây như Mỹ và các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cung cấp, rốt cuộc chỉ củng cố quyền lực của các chế độ tham nhũng.
Một số chương trình viện trợ vẫn gây phẫn nộ cho các nhân vật bảo thủ tôn giáo, gần như chắc chắn sẽ bị Tòa Bạch Ốc và Lưỡng viện Quốc hội xem xét lại dưới chính phủ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Bà Amanda Glassman, chuyên gia của Trung tâm Phát triển Toàn cầu, nói. Chắc chắn là có nhiều lo lắng, nhất là trong các lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình và y tế sinh sản, và đặc biệt trong các lĩnh vực như chương trình phòng chống, điều trị HIV/AIDS. Nhưng theo Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm John Kerry, thì Mỹ thậm chí còn phải tăng mức viện trợ cao hơn con số hiện nay là 34 tỷ đô la trong năm tài khoá này. Ông John Kerry muốn có một chương trình viện trợ quy mô kiểu như kế hoạch Marshall trước đây, để bảo đảm phát triển các chương trình giáo dục cho những thành phần dễ bị các phần tử cực đoan Hồi giáo tuyên truyền và tẩy não. Ngoại trưởng John Kerry nói.
There are about a billion and a half children in the world under the age of 15.
Có khoảng 1,5 tỷ trẻ em chưa tới 15 tuổi trên thế giới, trong đó có trên 400 triệu trẻ em không được cấp sách tới trường. Đó là một vấn đề lớn cho tất cả chúng ta.
Trải qua nhiều chính phủ khác nhau, các nỗ lực ngoại giao, phát triển và viện trợ nước ngoài đều được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng. Các nhà ngoại giao Mỹ ở một mức độ nào đó vẫn tỏ ra lạc quan rằng chính quyền mới cũng sẽ tiếp tục xem các chương trình viện trợ nước ngoài là phục vụ các lợi ích an ninh và kinh tế của Mỹ.
Các cuộc tấn công khủng bố trên khắp châu Âu đã thay đổi triệt để các quan điểm về an ninh, từ một công cụ của chính phủ để bảo vệ các quyền cơ bản, sang quan điểm theo đó chính quyền phải hạn chế các quyền của người dân hầu bảo vệ an ninh cho họ. Xem xét 14 nước thành viên EU trên khắp khu vực, cuộc nghiên cứu tập trung vào sự xói mòn của các quyền con người qua 8 lĩnh vực khác nhau, từ quyền riêng tư, tự do biểu đạt và tự do đi lại, các luật và biện pháp khẩn cấp cho tới việc tước bỏ quốc tịch của một công dân hoặc gửi trả họ về nước, nơi họ phải đối mặt với nguy cơ bị tra tấn hoặc bị ngược đãi. Chuyên gia về các vấn đề nội vụ thuộc Trung tâm Cải cách châu Âu tại Brussels, bà Camino Montana Martinez nói, mối đe dọa khủng bố đang tăng đã buộc các chính quyền Âu Châu phải cân nhắc những chọn lựa khó khăn giữa việc tăng cường các biện pháp an ninh và bảo vệ quyền riêng tư và các quyền cá nhân. Bà Martinez lưu ý rằng các chính phủ châu Âu bị tố cáo là đã không có phản ứng thỏa đáng trước các cuộc tấn công khủng bố như những vụ thảm sát xảy ra hồi gần đây ở Paris và Brussels. Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve bênh vực việc siết chặt các biện pháp an ninh khi ông gia hạn tình trạng khẩn cấp tại Pháp cách đây 2 tháng. Ông nói bảo đảm các công dân Pháp được bảo vệ an ninh ở mức độ cao nhất là điều dứt khoát phải làm. Thủ tướng Pháp nói, mỗi người trong chúng ta phải lưu ý tới thực tế về môi trường trong đó chúng ta đang sống, khi mối đe dọa khủng bố đang ở mức đặc biệt cao. Được công bố trong thời gian dẫn đến các cuộc bầu cử quan trọng ở một số nước châu Âu, nơi các đảng theo chủ nghĩa dân túy đang lớn mạnh, phúc trình của Hội Ân xá Quốc tế cho thấy một xu hướng đáng báo động, đó là một loạt biện pháp chống khủng bố được thông qua cấp tốc mà không qua tham vấn với các tổ chức xã hội dân sự hoặc các chuyên gia, theo bà Julia Hall, một chuyên gia chống khủng bố của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Nước Pháp chẳng hạn đã chứng kiến 3 vụ tấn công khủng bố lớn trong 2 năm qua và vào tháng trước đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm một lần thứ 5. Tình trạng khẩn cấp giờ sẽ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 7 để bảo đảm an ninh cho các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sắp tới.
Sau khi bị tấn công khủng bố vào tháng 3 năm ngoái, nước Mỹ đã sửa đổi một số luật cũ cho phép tước bỏ quốc tịch của các công dân song tịch. Biện pháp này đã làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ một số thành phần bị phân biệt đối xử. Cũng theo phúc trình của Tổ chức Ân xá Quốc tế, tại Hà Lan, một dự thảo luật sẽ cho phép áp đặt những hạn chế đối với quyền tự do đi lại và các biện pháp khác đối với các nghi can khủng bố. Và tại Bulgaria, một công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt về tội rửa tiền đã bị bí mật giải giao về lại Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm ngoái, mặc dù phán quyết của tòa nói Ankara không thể bảo đảm rằng người đàn ông trong cuộc sẽ được xét xử công bằng. Theo chuyên gia của Hội Ân xá Quốc tế Julia Hall, chính quyền các nước khác như Bulgaria, Hungary và Ba Lan cũng đang theo chân nước Pháp, nước bị miêu tả là dẫn đầu trong các luật khẩn cấp để tìm cách thắt chặt luật hình sự. Hoa Kỳ vừa ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với hai nước Baltic là Lithuania và Estonia, chính thức hóa kế hoạch triển khai hàng ngàn binh sĩ tới các nước này nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ của NATO trước sự hung hăng của Nga. Thông tin viên Henry Ridgewell của đài VOA tường trình rằng, 4 tiểu đoàn liên quân đang được triển khai tại Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan. Ngoại hương trình bày chi tiết.
Thỏa thuận hợp tác quốc phòng sẽ hợp pháp hóa quy chế chính thức của các lực lượng vũ trang Mỹ, trú đóng ở Estonia và Lithuania. Kế hoạch này nằm trong khuôn khổ của kế hoạch tăng cường quân sự lớn nhất của NATO kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Số binh sĩ Nga đóng ở bên kia biên giới cao hơn lực lượng này xa. Nhưng các binh sĩ của lực lượng NATO đến từ nhiều nước thành viên được triển khai như một đơn vị phòng thủ ở tiền tuyến. Ông Jonathan Ayer là chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Royal United Service của Anh. Ông nhận định.
All of them could suffer exactly the same fate. If there is an invasion of these countries.
Tất cả các binh sĩ trong lực lượng đa quốc sẽ phải chịu chung số phận nếu một trong những nước này bị xâm lăng. Và do đó, bất cứ một hành động xâm lăng nào đối với các nước này sẽ ngay lập tức kích hoạt phản ứng của tất cả các nước NATO.
Hoa Kỳ điều động gần 6.000 binh sĩ, cùng với xe tăng, máy bay và vũ khí hạng nặng. Các lực lượng Mỹ sẽ dẫn đầu tiểu đoàn NATO triển khai ở Ba Lan. Nhưng những phát biểu hồi gần đây của Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đã khiến cho các đồng minh ở châu Âu lo lắng. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần này, ông Trump nói rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO, đã lỗi thời. Các nước ở tuyến đầu lo sợ Mỹ có thể giảm quân số của lực lượng triển khai sang các nước Baltic. Chuyên gia Jonathan Ayer nhận định.
NATO at the moment is a divided organization. There are certain countries.
NATO hiện là một tổ chức bị chia rẽ. Một số nước của NATO có quân đội Mỹ đồn trú, một số nước khác thì không có binh sĩ Mỹ. Quyết định triển khai quân đội lần này là để cân bằng chức vụ bảo vệ an ninh cho liên minh. Nếu có bất cứ ai ở Washington quyết định rút lại quyết định đó, thì cả liên minh sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng.
Nga đã triển khai tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và hàng ngàn binh sĩ tại Kaliningrad, một tỉnh của Nga nằm kẹt giữa biên giới của hai nước Ba Lan và Lithuania. Hồi đầu tuần này, Lithuania loan báo sẽ dựng một hàng rào tại vùng biên giới. Bộ trưởng Nội vụ Lithuania Emiutis Misiūnas nói.
Hàng rào dự trù sẽ cao 2 mét, có những chướng ngại để khó leo qua hoặc đào bên dưới. Nhưng hàng rào đó không ngăn chặn được xe tăng hoặc các thiết bị quân sự khác.
Theo chuyên gia Linas Kojala của Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu ở thủ đô Vilnius của Lithuania, thì hàng rào được dựng lên ở biên giới còn có mục đích ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp khác.
Mục đích đầu tiên của nó là để bảo đảm biên giới không bị theo dõi thường xuyên. Nhân viên canh giữ ở đó có thể thấy được những gì diễn ra dọc theo biên giới. Và tất nhiên còn nhiều chuyện khác có thể xảy ra ở biên giới nữa, như buôn lậu và những hoạt động lẫn lộn mà chúng ta từng thấy xuất phát từ Nga sang các nước láng giềng như Ukraine và thậm chí Estonia.
Estonia tố cáo Nga đã bắt cóc một binh sĩ biên phòng của họ ở biên giới của Estonia trong một cuộc đột kích xuyên biên giới của quân đội Nga. Moscow thì nói rằng binh sĩ biên phòng đó đã đi sang biên giới phía bên Nga. Các nước NATO sợ Nga có thể âm mưu sử dụng chiến thuật hai mặt mập mờ tiếp theo sau việc NATO triển khai quân đội bổ sung ở các nước Baltic.
Châu Âu đang chao đảo bởi liên tiếp các cuộc khủng hoảng an ninh, kinh tế và chính trị, gieo rắc nghi ngờ về tương lai của các mối quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Thông tin viên Gela De Franceschi tìm hiểu kỹ hơn về hiện trạng của cộng đồng Âu Châu Đại Tây Dương, bao gồm khối Liên hiệp Kinh tế Chính trị của 28 nước thành viên Âu Châu và Liên minh Quốc phòng NATO, hùng mạnh nhất thế giới. Linh đang trình bày chi tiết bài tường trình.
Các giá trị được chia sẻ và những lợi ích trùng lặp chính là nền tảng của quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương của Hoa Kỳ và châu Âu. Cả hai bên bờ Đại Tây Dương này đang đối mặt với hàng loạt thách thức chung và các cuộc khủng hoảng tại nhiều nơi trên thế giới, và cả hai bên đều chủ trương cổ suý cho dân chủ, xã hội khoáng đạt, nhân quyền và thị trường tự do. Nhưng con tàu châu Âu đang gặp sóng gió như nhận xét của nhiều chuyên gia, trong số đó có Đại sứ Đức ở Hoa Kỳ, ông Pete Wittit.
The Greek debt crisis, the refugee influx of unprecedented magnitude.
Cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp, làn sóng di dân ồ ạt tới mức độ chưa từng thấy, rủi ro an ninh tăng cao, các phong trào chính trị dân túy nổi lên mạnh và quyết định của Anh Quốc rút khỏi Liên hiệp Âu Châu, tất cả đang làm châu Âu rúng động đến tận cốt lõi.
Những khó khăn và thử thách đó khiến các nhà phân tích lo lắng cho sự gắn kết nếu không muốn nói đến sự tồn tại của Liên hiệp châu Âu. Ông Jeffrey Gedmin là chuyên gia tại Viện Đối thoại Chiến lược của Đại học Georgetown.
I bet you in the next 2 to 5 years Europe will have more refugees.
Tôi cam đoan với quý vị rằng trong vòng từ 2 cho tới 5 năm nữa, châu Âu sẽ đối mặt với nhiều di dân hơn nữa và nhiều khủng bố hơn nữa. Tôi cam đoan rằng châu Âu sẽ bớt tương tác một phần với Mỹ và có thể đoán được là sẽ quan hệ với Nga nhiều hơn. Điều đó không phản ánh mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vững vàng, lành mạnh và hùng hậu.
Ông Stephen Sabo, chuyên gia tại Học viện Xuyên Đại Tây Dương của Viện Chính sách GMF của Mỹ, nhận định rằng Tây Âu trông cậy vào sự lãnh đạo và bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ, nhưng mối quan hệ đó có thể gặp phải nghi vấn với tân chính phủ Mỹ.
NATO and the American commitment through NATO to European security and the European Union. And both of those pillars.
NATO và cam kết của Mỹ thông qua NATO để bảo đảm an ninh cho châu Âu và Liên hiệp châu Âu. Cả hai cột trụ đó nay đang lung lay.
Đô đốc James Stavridis, cựu tư lệnh NATO, hiện là trưởng khoa quan hệ quốc tế của trường Fletcher, bình luận rằng việc Nga sát nhập bán đảo Crimea năm 2014 đã mang cường quốc chính trị này trở lại bàn cờ châu Âu.
We don't want nor do we have to return to a cold war, but we must confront Russian.
Chúng ta không muốn mà chúng ta cũng không phải quay trở lại cuộc chiến tranh lạnh, nhưng chúng ta phải đương đầu với lối hành xử phi pháp của Nga.
Đô đốc Stavridis cảnh báo rằng Điện Kremlin cũng đang khuấy rối tình hình chính trị của châu Âu, khuyến khích những thế lực chống Liên hiệp châu Âu.
President Putin's top strategic priority is to break the transatlantic.
Ưu tiên chiến lược hàng đầu của Tổng thống Putin là phá vỡ mối liên kết xuyên Đại Tây Dương.
Nhà phân tích Christopher Chavez của công ty Rand nói rằng chính những lo sợ của châu Âu đã tăng lại sức mạnh cho mục đích chính của NATO. Các thành viên của Liên hiệp châu Âu vừa loan báo kế hoạch mua sắm để tái trang bị mọi thứ, từ máy bay trinh sát đến máy bay không người lái, hệ thống phòng không và tàu chiến.
Để bảo đảm rằng không một tư lệnh quân đội hay tổng thống nào của Nga mơ tưởng đến một khả năng viễn vông sẽ đánh thắng cuộc chiến với NATO.
Ông Stephen Sabo của Học viện Xuyên Đại Tây Dương nói rằng các thế lực chính trị đối lập ở Liên hiệp châu Âu sẽ nổi lên mạnh mẽ trong các cuộc bầu cử trong năm tới ở Pháp và Đức.
Europeans taking this as a challenge to unify and to stand up more for Europe.
Người Âu châu phải xem đó là một thách thức để cùng đứng lên mạnh mẽ hơn cho châu Âu, chứ không phải để chia cắt.
Năm 2017 sẽ là năm quyết định cho tương lai của Liên minh Xuyên Đại Tây Dương, nền tảng mấu chốt cho trật tự của thế giới tự do.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Trần Tấn Tài hỏi, thưa bác sĩ, em bị mụn cóc đã lâu, lớp da trên bề mặt cứ dày lên và có màu xám xám xấu xí. Em đã cố cắt gỡ nó đi và có bị chảy máu nhưng nó vẫn mọc dài trở lại và to hơn. Và em đã tìm kiếm trên mạng các biện pháp dân gian như là đắp chanh hay tỏi, nhưng nó vẫn không hết. Em đến tìm thuốc được bác sĩ nói là bị mụn cóc và bán cho chai acid trichloacetic để thoa, nhưng hiện tại nó vẫn là lớp da dày, nhưng có sự thay đổi màu sắc từ xám sang trắng hơn và em thấy nó không có dấu hiệu hình thành vảy và rụng đi. Vậy em sẽ tiếp tục thoa hay sao? Và em thật sự ngại về nó khi đi ra ngoài. Sau khi thoa thuốc thì tay em nó vẫn như vậy. Mong bác sĩ tư vấn giúp. Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chữa trị mụn cóc bằng trichloroacetic acid. Thì mụn cóc ở ngoài da thường là xảy ra ở trên bàn tay, chung quanh móng tay và có khi ở dưới móng tay. Và cái mặt trên của nó lồi lên, nó hình cong như cái hình vòm. Nhưng mà nó sần sùi. Thì ở lòng bàn chân, lớp sừng có thể dài hơn nhiều và có thể có những đốm đen là những cái mạch máu nó bị tắc nghẽn. Nói về như trường hợp ở đây thì một cóc tôi thấy trong hình là nó nằm ở cái cánh tay, có lẽ là cánh tay của người bệnh. thì ở mặt, ở tay chân trẻ em và thanh niên thì có thể xảy ra những cái mụn cóc nhỏ, mặt ở trên thì nó phẳng và không cộm lên. Mà nó cũng là cái hình vòm hay là hình nón nhọn như là những cái mụn cóc thông thường. Và nó nổi lên từng nhóm và ít khi đau. Và cái gọi là cái mụn cóc phẳng hay là cái mụn cóc ở trẻ em, là flat warts hay là juvenile warts. Thì thường thường cái mụn cóc, đặc biệt là mình bóp nó thì nó làm cho đau. Cái người bệnh thấy đau khi mình bóp, lấy hai ngón tay kẹp nó lại. Và khi mà cắt tỉa những cái lớp da dày phía trên thì sẽ thấy những cái lấm chấm đen, là những cái mạch máu nó li ti, nó nằm ở trong cái mụn cóc của đó. Bây giờ nói nguyên nhân thì cái mụn cóc nó là không phải do mụ da con cóc, một số dân gian mình tin tưởng như vậy, mà nó do một cái con siêu vi. Đó, người ta gọi nó là một cái u ngoài da do cái siêu vi HPV. HPV viết tắt là của cái chữ Human Papilloma Virus. Human là trên người ta, papilloma có nghĩa là nó u nhú, nó nổi lên, và virus là con siêu vi. Thì cái nhóm HPV này, viết tắt của Human Papilloma Virus, nó có hàng trăm cái típ khác nhau. Có típ thì nó gây ra cái ung thư cổ tử cung ở phụ nữ, đó là típ 16, 18, và có típ nó gây ra những cái bệnh ngoài da phong tình mà chúng ta gọi là cái mồng gà hoa khế. Từ tiếng Anh thường thì người ta gọi là genital warts. Thì cái típ đó là típ 6 với 11, và cái những cái này nó có khả năng biến thành ung thư. Thì nói cũng nhân nói về HPV thì chúng ta cũng nên nhắc là nên cho người trẻ nên đi chích ngừa bằng cái thuốc mà bây giờ gọi là thuốc Gardasil ở bên Mỹ, Gardasil số 9, là vì nó cover 9 cái típ khác nhau của cái con siêu vi này. Và mới đây thì người ta thấy là nhận xét rằng những cái trường hợp dù là những cái típ mà nó gây ra cái bệnh mụn cóc này nó không có trong cái thuốc chích ngừa đó, thì người ta cũng thấy nhận xét là những cái trường hợp bệnh nhân sau khi họ chích ngừa bằng cái thuốc HPV này thì họ lại lành cái bệnh mà mụn cóc bị dai dẳng trước đó. Thì mụn cóc là do cái HPV típ 2 và típ 4 gây ra. Và cái mụn cóc nó không có phải là ung thư, nó ăn cách khác, nó là một cái bướu hiền ngoài da, benign. Thì nó thường, như chúng ta nói, nó thường gặp ở mấy, nếu mà cái người tương đối tuổi nhỏ, trên bàn tay, bàn chân, hoặc là những cái nơi khác, hoặc là những nơi mà có cái nếp da nó xếp lại. Thì thường thường là cái con virus, cái con siêu vi này nó nhiễm vào cơ thể qua đường da, hoặc là qua niêm mạc, trong trường hợp là mồng gà hoa khế, hay là trong trường hợp ung thư tử cung thì nó là qua cái đường niêm mạc, tất nhiên là những cái phía trong của những cái xoang trong cái cơ thể. Thì ở những cái chỗ da nứt nẻ, đó là ngoài da hoặc là từ một cóc này, do mình cắt cái một cóc nào đó thì cái máu nó vấy qua chỗ khác và những cái vùng da lân cận và làm một cóc nhảy ra thành chùm. Thì do đó khi đi hồ tắm, thì cần mang dép che chở cái bàn chân và tránh dùng khăn, dao cào, dao cắt tỉa da móng của người khác. Vì nếu mà những cái người đó họ có thể có cái con siêu vi HPV. Và đa số mụn cóc thì từ nó sẽ khỏi trong vòng vài tháng và cho tới 2 năm. Tới 2 năm thì đa số nó là từ nó khỏi. Tuy nhiên là vì đó là những cái vấn đề phiền toái lo âu thì đa số bệnh nhân muốn bác sĩ thanh toán cái mụn cóc nó sớm hơn. Bây giờ nói về cái chữa trị mụn cóc ở da, thì thứ nhất là mình có thể dùng cái hơi lạnh đốt hủy mụn cóc, từ tiếng Anh gọi là cryotherapy with liquid nitrogen, hoặc là một cái chất nào cũng cho lạnh tương tự như là liquid nitrogen. Trường hợp thứ hai là mình dùng một cái loại axit nhẹ, đó là liên hệ tới cái câu hỏi của vị thính giả hôm nay, để đốt những cái mụn cóc đó, thì trichloroacetic acid, hay là salicylic acid thì được dùng nhiều ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ thì salicylic acid nó hiện diện ở trong những cái thuốc nó bán, để người ta đề là wart remover, là cái thuốc để lấy mụn cóc, và bán không cần toa, hoặc là có cần toa cho những cái nồng độ nó mạnh hơn, như là occlusal HP, viết là OCCLUSALHP. Nên cẩn thận lúc dùng những cái thuốc này, nên nhất là nếu mà cái nồng độ nó cao, những cái vùng mà máu lưu thông kém, hay là cái người bị tiểu đường, hay là những cái người bị dị ứng với aspirin, tại aspirin nó có liên hệ với lại cái salicylic acid. Riêng về acid trichloroacetic mà vị thính giả ở đây hỏi thì cần phải thoa thuốc nhiều lần. Ví dụ như là người ta khuyên là mình thoa một tuần một lần và có thể là trong nhiều tuần, thường có thể mình thử thoa trong 6 tuần hoặc là có thể ngắn hơn. Và có thể là trong lúc mà thoa như đó, khi mà được một tuần hay là mấy ngày sau thì mình cắt bớt tỉa những cái chỗ mà da nó chết cho nó nhỏ bớt thì cái thuốc lần sau nó thấm vào tốt hơn. Thì tùy theo cái nồng độ của cái axit, ví dụ như là trong một cái khảo cứu của một cái bác sĩ ở Iran thì ổng cho bệnh nhân chấm thuốc vô một tuần một lần và trong 6 tuần và xài hai cái strain, hai cái nồng độ thuốc nó khác nhau. Ví dụ như đối với cái nồng độ acid trichloroacetic mà 35% thì chỉ có chừng 12% những cái người bệnh họ có kết quả tốt. Trong lúc nếu mà mình dùng cái nồng độ 80% thì có thể chừng có một nửa là sau 6 tuần có kết quả tốt. Và cũng cho chúng ta thấy đây là không phải là đa số là được kết quả tốt. Nếu mà dùng trong vòng 6 tuần thì cũng trong cái trường hợp này chỉ chừng một nửa là có kết quả tốt, mấy người kia thì bớt ít hơn. Thì tiện nhất là nên hỏi lại bác sĩ cho kỹ để dùng cái nồng độ nào và thoa như thế nào cho nó an toàn. Vì nếu mà cái nồng độ acid này nó càng cao thì sẽ còn có những cái cơ nguy mình làm phỏng những cái da xung quanh, hay là cẩn thận đừng có dính vào mắt này kia. Điểm thứ tư là có một cái số nơi người ta dùng là vừa cái thuốc mà nó làm tan cái chất sừng là keratolytic agents như mấy cái acid đó và cộng lại với dán cho bít lại là occlusion. Thì riêng đối với mụn cóc lòng bàn chân thì ở Mỹ nó họ có một cái loại như là thuốc dán tên là Mediplast, viết là Mediplast. Thì trong đó nó chứa 40% salicylic acid, nồng độ là 40%. Và nó là một cái loại thuốc dán, mình cắt cho vừa cái mục đó, mình dán ở trên, đến 5-6 ngày sau mình mới gỡ ra. Sau đó mình cắt tỉa cái mục cóc nó nhỏ bớt rồi, nếu cần mình dán lại lần nữa và có thể làm nhiều lần. Và ngay làm như vậy cũng có thể mất nhiều tuần hay là nhiều tháng mới lấy ra hết được. Bác sĩ cũng có thể dùng cái dao điện nóng để mà đốt hủy cái mục cóc, hay là phẫu thuật cắt bỏ mục cóc. Nếu mà ở bên Mỹ thì tiếng Anh người ta gọi là excision. Nhất là trước trường hợp mà định bệnh không rõ rệt thì bác sĩ chưa chắc đó là mụn cóc mà có thể là cái gì khác. Thì người ta phải cắt cái đó ra và người ta để gửi mẫu đi làm sinh thiết là biopsy, về định học là pathology. Một số bác sĩ có thể dùng laser để mà đốt cái mụn cóc đó, hủy cái mụn cóc. Và có một cái phương pháp mà gần đây thì người ta thấy cũng tốt mà cũng rẻ tiền, là người ta gọi là tape occlusion. Là người ta dùng một cái băng keo, bên Mỹ này có một cái loại băng keo bán ở trong tiệm như là Home Depot, nó có duct tape. Là người ta dán, duct là cái ống, tape là cái băng keo để dán những cái ống nước chẳng hạn. Thì người ta cắt cái duct tape này thành ra những cái miếng tròn nhỏ và lớn hơn cái mục cóc một chút. Người ta dán trùm hết bít kín hết cái mục cóc. Và người ta để yên nó 6 ngày, là chừng tuần người ta lột ra. Xong rồi ngâm cái mụn cóc vào trong nước cho mềm, dùng cái cây dũa móng tay hay là đá xốp để kỳ cò cho nó mòn bớt cái mụn cóc đó. Rồi qua một đêm để hở như vậy, ngày hôm sau người ta dán đó lại thêm 6 ngày và cứ thế người ta làm đến 2 tháng. Và trong một cái khảo cứu theo cái phương pháp đó thì 85% những cái mụn cóc nó lành hẳn. Và so với cái kết quả là nếu mà những cái người mà dùng cái phương pháp đốt lạnh là cryosurgery đó, dùng liquid nitrogen thì nó chỉ bớt được 60%. Thì cái kiểu này, duct tape occlusion này, nó bớt được 85%. Và một số trường hợp nữa thì nếu mà cứ một cóc nó cứ bị đi bị lại khó thì người ta thấy là nếu mà dùng một cái thuốc mà thông thường mình dùng trong cái bệnh bao tử nhiều acid ăn khó tiêu là cimetidine, mà tên thương mại là Tagamet, thì người ta cũng để dùng để trị cái một cóc có kết quả. Là vì cái cimetidine này nó ảnh hưởng nó đến cái hệ miễn nhiễm của cơ thể, một cách nào đó nó kích thích cái hệ miễn nhiễm cơ thể để thanh toán cái mụn cóc. Và nói về những cái bài thuốc dân gian, ví dụ như vị thính giả ở đây nói là có dùng nước chanh nhưng mà nó không có bớt, đắp chanh hay là tỏi nhưng mà nó không bớt, thì có thể là mình nghĩ tới một số phương pháp. Mà tôi xin kể theo đây những cái số phương pháp ở trong cái báo Reader's Digest Asia, và chỉ với tính cách thông tin mà thôi. Thứ nhất là có một số người họ nói là đắp cái vỏ chuối, là mình lấy cái ruột của cái vỏ chuối, cái phía bên ướt, nó đắp vô da ban đêm trước khi đi ngủ. Thì trong vỏ chuối nó có một cái hóa chất hóa học, nó làm tan cái mục cốc. Thứ hai là người ta trong cái trường hợp cái trái chanh, nhưng mà không phải như vị thính giả đây nói là dùng nước chanh, mà theo tôi hiểu như vậy thì, nhưng mà người ta dùng cái vỏ chanh, người ta lấy cái vỏ chanh đó, người ta đắp lên trên cái mục cốc. Thì người ta thấy là cái dầu ở trong cái vỏ của cái trái chanh đó, nó có khả năng làm cho cái mục cốc nó bớt lại. Hay là một cách khác là đâm cái trái đu đủ xanh, đu đủ chưa có chín xanh, cho nó chảy mủ ra và để cái mủ đó khô. Xong rồi người ta pha cái mủ đó với cái nước lạnh, người ta thoa lên cái mục cốc 2 lần một ngày. Và cái mủ đu đủ thì người ta thấy là nó có một cái chất nó giúp nó làm tiêu những cái mô ở trong cái mục cốc. Hoặc là một cách khác nữa là người ta ngâm cái mục cốc ở trong nước 46 độ là nước ấm ấm, cỡ bằng nhiệt độ cơ thể là hơn một chút là 115 độ F. Và ngâm 15 phút mỗi ngày. Và nếu mà trong cái nước ngâm đó mình bỏ thêm 1/4 giấm, 3/4 nước thì lại càng tốt. Một biện pháp khác là người ta lấy cái giọt của cái cây long tu, là cái cây aloe vera. Bây giờ mình thấy người ta trong dùng mục đích khác nhau. Lấy cái vài giọt của cái lá là long tu lên trên cái mục cốc mỗi ngày. Và người ta nghĩ là nó có hữu hiệu là nhờ cái chất malic acid ở trong cái mũ long tu đó. Hoặc và một cái biện pháp thêm nữa là người ta nói là mình lấy cái basil, là cái lá ngò tây, người ta giã nát nó lên, rồi người ta đắp lên cái mục cốc, xong người ta bán dán băng keo lên mỗi ngày, và người ta làm như vậy một tuần. Thì một số người do nhận thấy như vậy cũng có tác dụng ở trên cái mục cốc. Và trên đây chỉ là một cái số tin tức về mục cốc mà thôi, và trường hợp vị thính giả, nếu nghi ngờ, không biết là cái gì khác nữa thì phải cần bác sĩ xem có phải đúng là mục cốc hay không. Vì đôi khi cũng hiếm, nhưng có những cái u bướu nó mọc ở trên ngoài da mà có nhiều cái nguyên nhân khác. Nếu mà cái nhất là nếu mà cái mục đó nó lớn nhanh, nó đổi màu sắc hay là đau hay là chảy máu thì lại phải cần gặp bác sĩ nhanh chóng hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhìn lại những thành tựu của chính quyền Obama thì rõ ràng một trong những thành tựu quan trọng nhất của Tổng thống Obama và của Bộ Ngoại giao Mỹ là sự thành công của chiến dịch ngăn chặn đà tiến của Daesh, đảo ngược những thắng lợi của nhóm và tìm một đường lối để tiêu diệt tổ chức này. Cách đây hơn 2 năm rưỡi, Daesh kiểm soát khoảng 1/3 lãnh thổ Iraq. Nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo, gọi tắt tiếng Anh là IS, đã tiến chiếm và cướp bóc nhiều thành phố làng mạc, đồng thời giết, cưỡng hiếp và bắt hàng ngàn người làm nô lệ. Chúng gieo mừng khi phá hủy những địa điểm văn hóa cổ, tự xưng là lãnh tụ của tất cả người Hồi giáo và tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói, theo chỉ thị của Tổng thống Obama, chúng ta đã làm việc không kể thời gian để thành lập một liên minh bao gồm 68 quốc gia trên khắp thế giới để chống lại kẻ thù diệt chủng đang phát động chiến tranh chống lại nền văn minh của nhân loại. Ngoại trưởng Kerry khẳng định, Tổng thống Hoa Kỳ đã ra quyết định tức thời triển khai không lực Mỹ và bảo đảm sự an toàn của Baghdad và an ninh của Iraq và cả an ninh khu vực. Cùng với các quốc gia trong liên minh và các nước bạn khác, chúng ta đã ngăn không để tình huống xấu nhất xảy ra. Chúng ta đã đảo ngược được cục diện. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, chiến lược của chúng ta là phục hồi sức mạnh của quân đội Iraq, tiêu diệt các lãnh tụ Daesh, hủy diệt các nguồn lợi của tổ chức này và cản trở nỗ lực tuyển binh của chúng, phản bác những nọc độc tuyên truyền của chúng và hỗ trợ các đối tác địa phương để giúp họ giải phóng các thị trấn và cộng đồng từng bị Daesh chiếm đóng. Tôi tự hào khi nói với các bạn rằng kế hoạch đó đã thành công trên thực tế. Giờ đây, Kobani đã được giải phóng, Tikrit, Fallujah, Ramadi đang được tự do và sắp tới Mosul, nơi có khoảng 60% cộng đồng tại khu vực miền đông đã được giải phóng, thì thành phố này tất yếu sẽ được tự do. Kế tiếp sẽ là Raqqa và chẳng bao lâu nữa Vương quốc Hồi giáo giả tạo của Daesh sẽ trở thành cát bụi. Ngoại trưởng Kerry nói rằng điều đó không có nghĩa là Daesh đang bị xóa sổ. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn ấy mà không phản bội những giá trị dân chủ của chúng ta hay thay đổi lối sống của chúng ta. Tôi đảm bảo với các bạn là trong năm nay và trong tương lai, Daesh sẽ hoàn toàn bị đánh bại.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, hôm Chủ nhật, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chế giễu hàng trăm ngàn người đổ ra đường một ngày trước ở các thành phố trên toàn quốc để phản đối chính quyền mới của ông. Trong một bài ngắn đăng trên Twitter phát đi từ Tòa Bạch Ốc, ông Trump viết, đã xem cuộc biểu tình ngày hôm qua nhưng có ấn tượng rằng chúng ta chỉ mới bầu cử xong. Tại sao những người này đã không bỏ phiếu? Những người nổi tiếng đã làm hại cho sự nghiệp rất nhiều. Biểu tượng nữ quyền Gloria Steinem, nghệ sĩ nhạc pop Madonna, nữ diễn viên Scarlett Johansson và các nhân vật nổi bật khác đã đi đầu trong cuộc tuần hành của phụ nữ hôm thứ Bảy ở Washington, thể hiện sự chống lại việc ông Trump nhậm chức Tổng thống 45 của nước Mỹ hôm thứ Sáu. Hai giờ sau, ông Trump viết trong một bài ngắn khác trên Twitter, các cuộc biểu tình ôn hòa là sự thể hiện nền dân chủ của chúng ta. Ngay cả khi không phải lúc nào tôi cũng đồng ý, tôi công nhận quyền của mọi người được bày tỏ quan điểm của họ. Hôm thứ Bảy, một ngày sau lễ nhậm chức, Tổng thống Trump nói với các nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA rằng ông ủng hộ họ. Tân Tổng thống phát biểu trước khoảng 400 người tại CIA rằng Hoa Kỳ phải tăng cường cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Ông nói, chúng ta phải loại trừ IS, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Ông Trump tuyên bố rằng giới truyền thông đã tạo ra cảm giác sai lầm rằng ông đối đầu với cơ quan tình báo. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sẽ trao đổi với tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào cuối ngày Chủ nhật. Ông Netanyahu cho biết trong một cuộc họp nội các rằng ông đã lên kế hoạch thảo luận về tình hình xung đột Israel-Palestine, Syria và mối đe dọa Iran. Tân Tổng thống Mỹ đã cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho Israel trong chiến dịch tranh cử và nói rằng ông sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, bất chấp tình trạng tranh chấp của thành phố này. Tại bang Andhra Pradesh ở đông nam Ấn Độ, ít nhất 35 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ tai nạn tàu hỏa tối thứ Bảy. Các quan chức đường sắt cho biết 8 toa xe của đoàn tàu đã chật bánh và văng ra khỏi đường ray lúc khoảng 11 giờ đêm. Các quan chức cho biết cuộc điều tra đang diễn ra để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn nhưng họ không loại trừ khả năng phá hoại. Một trận động đất mạnh đã xảy ra vào chiều Chủ nhật ở ngoài khơi Papua New Guinea nhưng không gây ra thiệt hại hay thương tích gì vì nó có chấn tiêu nằm sâu dưới lòng đất. Thông tin cập nhật của Cơ quan Khảo sát Địa chấn Hoa Kỳ cho biết cường độ của trận động đất ở khu vực Bougainville là 7,9 độ Richter, ước tính trước đó là 8 độ. Cơ quan này cho biết độ sâu của trận động đất là 136 km và không có nguy cơ về sóng thần.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.